Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, tôi rất lấy làm hoan hỷ khi được thăm viếng chùa Giác Hải do Đại Đức Trí Định làm chủ trì. Nhân dịp này, tôi kính kể đến các quý Phật tử đề tài vượt qua nghiệp chết ngang để sống thọ khỏe mạnh hơn. Vào tháng giêng âm lịch, tại các chùa theo Phật giáo Đại Thừa, từ ngày mùng 1 Tết cho đến tối thiểu là rằm tháng giêng, có khi hết tháng giêng, các chùa thường thọ trì kinh Dược Sư nhằm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đất nước được độc lập, phát triển bền vững, nhà nhà cơm no áo ấm, mọi người hạnh phúc bình an. Chùa Giác Hải đã lập một đàn tràng Dược Sư rất là trang nghiêm với mục đích như nêu trên. Trong kinh Dược Sư đó, khi đọc tụng thì chúng ta được Đức Phật nhắc đến 9 trường hợp hoạn tử, tức là chết ngang xương, chết với bất kỳ tử khi mà tuổi thọ vẫn còn đó, nghiệp sự sống vẫn còn đó, cái tác động mà nghịch chiều với sự sống quá lớn đã làm cho sự sống đó bị đột ngột kết thúc, và người đang khỏe mạnh đó bất giác liệt khỏi đài. Thì đó là một trong những nội dung quan trọng kinh Dược Sư đề cập đến để giúp cho người tu học theo phương pháp Dược Sư đó có thể kết thúc được nghiệp chết ngang và kéo dài tuổi thọ của mình. Để đàn trường Dược Sư đạt được kết quả lớn là thế giới hòa bình, đơn giản nhất và thiết thân nhất là dứt nghiệp chết ngang, sống tuổi thọ. Tất cả người tu học Phật các cần là lưu ý một số điều như sau. Điều 1, các quan điểm sai lầm về mạng sống. Trước đạo Phật ra đời tại Ấn Độ khoảng 2000 năm, dựa vào kinh điển Vệ Đà, các nhà tôn giáo đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, đưa ra ba học thuyết mà theo đó đó họ xác định vận mệnh cuộc sống của con người đó bị quyết định bởi những điều này, tức là những nỗ lực cá nhân hầu như là không giải quyết gì được, và do đó mạng sống con người đó đã được định đoạt rồi. Ba học thuyết này bao gồm: học thuyết 1, túc mệnh luận. Đây là học thuyết cho rằng đó, cuộc sống của con người bao gồm tuổi thọ, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo, đều do tất cả các nghiệp quá khứ từ kiếp trước cho đến nhiều kiếp về trước nữa quyết định. Như vậy, sinh ra ở kiếp hiện tại, con người phải trả quả bằng cách là gặt lấy cái sự trổ quả đó, cho nên đó, có nỗ lực đó, cũng bằng thừa. Và nghiệp quá khứ đó đã quyết định ai sống thọ, ai chết yểu. Và cuộc sống tuổi thọ của con người đó lệ thuộc khá nhiều vào nếp sống của con người ở hiện tại này, chứ không phải là do quá khứ quyết định hết tất cả mọi thứ. Và chiều thời gian tương lai đó, nó là kết quả của những nỗ lực mà chúng ta phấn đấu ở hiện tại này. Vậy đó, ai cho rằng đó quá khứ quyết định tất tần đặt cuộc sống hiện tại đó, thì người đó sẽ khó có thể khởi lên ước muốn và nỗ lực chân thành đúng phương pháp để khắc phục những yếu kém mà nó thuộc về, đó là quả trổ của một kiếp sống quá khứ nào đó. Thứ hai, thành ý luận. Đây là thuyết cho rằng đó, Thượng Đế đã sắp xếp hết mọi thứ, tạo dựng ra con người gồm nam, nữ, giới tính thứ ba, các loài động vật, các loài thực vật. Mọi thứ diễn ra trên đời đó đều có một cái quy trình đã được sắp đặt sẵn, giống như là những con chip của máy vi tính đó. Cái phần mềm đó được xác lập như thế nào thì nó sẽ vận hành như thế đó thôi. Thượng Đế là sắp xếp một cách rất là chuẩn xác mọi tình huống diễn ra mà con người đó đang đối diện, bao gồm mạng sống và tử thọ. Đây là chủ trương không chỉ đạo Bà La Môn có, các tôn giáo nhất thần và đa thần đều chấp nhận học thuyết này. Đạo nhất thần tức thừa nhận có một đấng sáng thế tạo dựng hết mọi thứ, bao gồm Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo và Lão giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo của người Do Thái, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo của phần lớn các quốc gia ở phương Tây, bao gồm châu Úc, châu Mỹ và châu Âu, và Hồi giáo ở Trung Đông. Đa thần giáo là những tôn giáo cho rằng đó, ngoài sự sáng thế của Thượng Đế quy định về mạng sống và tử thọ của con người, còn có rất nhiều các vị thần linh hỗ trợ, thần nam, thần nữ, trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, quy định mọi thứ. Theo Đức Phật đó, đây là quan điểm sai lầm, vì Thượng Đế chưa từng có thật, chưa từng tồn tại, các thần linh cũng chưa từng tồn tại. Mọi thứ được diễn ra theo quy luật duyên khởi, tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc thôi. Học thuyết ba, định mệnh luận. Đây là học thuyết cho rằng đó, mọi thứ là có định mệnh. Người nào được sinh ra sống tuổi thọ dài lâu hay là chết yểu, người nào sinh ra đó làm nam hay là làm nữ, hạnh phúc hay khổ đau, hoàn cảnh sinh hoạt, tình huống, mọi thứ diễn ra trong đời đó là có một cái định mệnh an bài. Định mệnh đó đó có thể do Thượng Đế quyết định, có thể do nghiệp kiếp trước quyết định, hoặc bao gồm cả hai quyết định. Nói cái khác, định mệnh luận là học thuyết tổng hợp hai học thuyết thứ nhất và thứ hai, tức là túc mệnh luận và thần ý luận. Đó là ba trường phái học thuyết rất phổ biến trước và cùng thời Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ. Các tôn giáo nhất thần và đa thần dầu ở bất kỳ một châu lục nào được hình thành ở trong thời cổ đại, trung đại hay cận hiện đại đều có những quan điểm tương tự, hoặc liệt vào nhóm học thuyết 1, nhóm học thuyết 2 hay là nhóm học thuyết 3 vào. Luôn tiện đó thì tôi xin đề cập đến học thuyết của các nhà sinh học về mạng sống và tuổi thọ của con người. Các nhà di truyền học đó, sau quá trình nghiên cứu nhiều năm, thống nhất khi đi đến kết luận rằng đó, tuổi thọ của con người do gen di truyền quyết định. Và phần này nó đóng vai trò khoảng 80-85% nè. 15-20% còn lại đó, nó chịu sự tác động và chi phối bởi môi trường sống, lối sống, chế độ ăn uống, phương pháp sinh hoạt, cách thức là vận động ít hay là nhiều, và những cái tiện ích giải trí bằng mắt, bằng lỗ tai, và những cái giải trí bằng lao động tay chân. Ngoài ra, cái học thuyết dây di truyền còn cho chúng ta một kiến thức khác, đó là ngoài cái việc sống thọ hay chết yểu, người sống có sức khỏe tốt hay là bệnh tật liên miên, phần lớn cũng do gen di truyền quyết định. Mà gen di truyền nó được là hình thành bởi cái gen của cha mẹ và ảnh hưởng của ông bà bên nội và bên ngoại. Là người tu học Phật đó, chúng ta thường đặt một câu hỏi lớn hơn chút xíu: thế thì cái gì quyết định gen di truyền ở kiếp này để có người khi sinh ra đó mang cộng nghiệp của cha mẹ họ, của họ tộc họ, mà không ranh sinh ra trong các gia đình, các họ tộc khác, quốc gia khác? Các nhà khoa học nào theo đạo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo thường trả lời rằng á, cái đó là do Thượng Đế quyết định, cho nên cái gen nó mới như vậy. Câu trả lời từ Phật giáo đó không thể chấp nhận được. Thế thì Phật giáo lý giải thế nào về cái gen của con người kiếp này, và nó có mối liên hệ gì ở kiếp trước hay không? Thì theo quan điểm đạo Phật đó, con người đó là một tổng hòa bao gồm đó, các nhân duyên và quả của quá khứ, các nhân duyên và quả hiện tại, và tiếp nối cái quy trình tương tự ở tương lai. Tôi cho rằng là toàn bộ quá khứ thứ quyết định hiện tại đó, nó trở thành là định mệnh, số phận an bài, không đúng. Như vậy ở cái kiếp gần nhất, toàn bộ tổng thể nghiệp liên hệ đến tuổi thọ và sức khỏe sẽ tồn tại dưới dạng một năng lượng vô hình. Sau khi con người qua đời đó, thì cái năng lượng vô hình về nghiệp tuổi thọ và sức khỏe này đó tiếp tục tồn tại trong kho tàng tâm thức vô hình. Và trung bình 10 tháng sau khi chết, tâm thức đó đã tồn tại trong một mầm sống mới dưới hình thức là một cô cậu bé, tức là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, con người tiếp tục tái sinh. Về cái năng lượng tổng thể nghiệp về sức khỏe và tuổi thọ ở cái kiếp gần nhất quyết định cho con người tái sinh vào gia đình nào. Cái tổng thể nghiệp đó và cái môi trường gia đình mà con người sẽ sinh ra đó là tương đương với nhau. Dĩ nhiên là nó cũng có cái biên độ gia giảm nhiều hoặc là ít, chứ không thể giống nhau 100%. Trong một gia đình, nếu như cha mẹ, ông nội, ông ngoại, bà ngoại có tuổi thọ trung bình là 75-80, con cháu được sinh ra trong họ tộc mang gen di truyền này đó cũng có tuổi thọ từ 70 cho đến 85, hoặc là thấp hơn 5 tuổi hoặc là cao hơn 5 tuổi. Mà nếu như môi trường sống tốt, lối sống tốt và tập luyện tốt đó, thì tuổi thọ đó có thể nâng cao hơn thậm chí là 10 tuổi hoặc 15 tuổi. Tức là nó góp phần cải thiện tích cực gen di truyền về sức khỏe và tuổi thọ. Như vậy Đạo Phật chủ trương đó là ngoài cái tác động của nghiệp quá khứ về sức khỏe và tuổi thọ, để chúng ta sinh ra mang một cái gen di truyền trong một gia đình nào đó, còn có lối sống, tức là tổng thể nghiệp mới, trong đó có nghiệp về sức khỏe của tuổi thọ ở kiếp sống hiện tại này cùng chi phối, chứ không có quá khứ quyết định một mình. Bằng chủ trương đó đó, Đạo Phật cho rằng đó, các nghiệp và chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, hoặc là chết ở trong bệnh tật đó, có thể được khắc phục bằng những nỗ lực đúng cách để cải thiện nghiệp sức khỏe và nghiệp tuổi thọ. Và lúc đây thì tôi cũng xin mở một hoạt đơn nhỏ để giúp đỡ cho những người mới tìm đến Đạo Phật đó, không bị rơi vào mê tín gì đâu, khi cho rằng đó là những người tu tập theo Tịnh Độ Tông thì thường chết đó, trong tuổi thọ, và chết dự tri thời chí, tức là biết rõ được cái thời điểm cái chết diễn ra. Đang khi đó những người tu thiền và tu các pháp môn khác đó thì không có được may mắn như thế, có thể chết trong tình trạng thái thần kinh thực vật, bán thần bắt bội, tai biến mạch máu não, vân vân. Thực tế đó, các pháp môn tu không phải là yếu tố quyết định về cách thức bệnh tật ở tuổi già hoặc ở cái tuổi trước khi chết. Gen di truyền là quyết định cách thức chết đó, cũng khoảng 80-90%. Thế vậy là có một số gen khi mà sinh sống đó, đến một lúc nào đó chuẩn bị chết đó, thì người ta chết đó, trong trạng thái hoặc là đau đớn, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là bệnh tật liên miên, hoặc là sau một giấc ngủ sáng mơ là chết. Cái đó đó nó không phải là do pháp tu quyết định. Cho nên đó, người tu học Phật đó, đừng nên tin vào rằng pháp môn tu đó, đã quyết định đến cái cách thức chúng ta chết. Và điều này đó, nó còn dẫn đến một cái hệ quả thứ hai kéo theo, đó là vô tình đó, chúng ta rơi vào tình trạng là mất niềm tin vào tăng bảo, thậm chí có thể là phỉ báng những vị cao tăng thạc đức tu tập các pháp môn khác với Tịnh Độ Tông, mà trong một vài tình huống là do gen di truyền các vị đó chết trong trạng thái bệnh tật thậm chí rất là lâu dài. Đang khi đó những người Phật tử sơ cơ đó là chết trong tuổi thọ và trong một sức khỏe rất là bình mẫn. Nêu điều đó ra để chúng ta thấy rằng là ba học thuyết thần ý luận, túc mệnh luận, định mệnh luận quy định về tuổi thọ và sức khỏe con người là không chuẩn. Đạo Phật chấp nhận học thuyết duyên di truyền liên hệ đến tuổi thọ và sức khỏe, và cái quyết định đó đó là bắt nguồn từ tổng thể các nghiệp của chúng ta, trong đó có nghiệp và sức khỏe ở kiếp trước cộng với nghiệp tuổi thọ và sức khỏe ở kiếp này. Như vậy đó, cái tầm nhìn của Đạo Phật nó rộng hơn gen di truyền học hiện đại, và nó vượt lên trên được các học thuyết sai lầm trong việc lý giải sức khỏe và tuổi thọ của con người. Tôi hy vọng rằng là bằng cách thức trình bày cô đọng này đó, các vị Phật tử hiểu rõ được cái sự khác biệt về học thuyết nghiệp quyết định tuổi thọ và sức khỏe của con người khác với các tôn giáo và các trường phái triết học khác. Có ai có cảm thấy là mình chưa hiểu không về những điều vừa nêu, thì xin giơ tay để thầy xem. Tất cả không có ai giơ tay thì hy vọng rằng là đã hiểu hết rồi. Mong quý vị hãy dành cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều hai, thực tập tâm từ bi lớn. Bản chất của lòng từ bi đó là để đó, trải nghiệm cái sự cảm thông nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Sau đó đó, nỗ lực có phương pháp để nhổ lên tận gốc tất cả các nỗi khổ niềm đau ở những người được chúng ta hiến tặng tâm từ bi và hành động từ bi. Về phạm vi ứng dụng đó, tâm từ bi hướng về đến mạng sống. Vì cái quý giá nhất của một kiếp người đó chính là mạng sống đó. Như vậy khi thực tập phát triển tâm từ bi lớn đó, theo tinh thần kinh Dược Sư và nhiều bản kinh khác, người tu tập sẽ không tham gia trực tiếp hay gián tiếp các hình thức giết người, giết người cá nhân, giết người tập thể, giết bằng phương pháp này cách thức kia, hay là bất cứ từ hoạt động cơ nào. Và bằng cái thức thực tập đó đó thì tâm từ bi của con người mới được phát triển một cách rất là bền vững và lâu dài. Trong bài kinh từ bi thuộc kinh Pali, Đức Phật dạy đó, mỗi buổi tối trước khi ngủ, mỗi người hãy nằm trong tư thế thoải mái trên chiếc giường, gối đừng quá cao, hai tay để xuôi theo thân thể, tránh để trên ngực vì sẽ ép tim và làm trở ngại cho quá trình của sự hô hấp, hơi thở ra và vào. Lúc đó đó chúng ta liên tưởng rằng là từ ở bộ não của mình, từ trái tim và từ cái nhận thức sáng suốt, luồng năng lượng từ bi đó đang đó là tỏa sáng ra và phóng ra chạm đến những người có công lớn nhất với chúng ta là cha mẹ ông bà, những người thân thương, bạn bè, những ân nhân trực tiếp và gián tiếp mang lại hạnh phúc và sự bình an của chúng ta, để tỏ lòng biết ơn. Tương tự, chúng ta liên tưởng rằng là cái nguồn năng lượng từ bi đó nó đang tỏa chiếu tác động đến những người dân, bao gồm là làng xóm và tất cả những người mà chúng ta chưa từng quen biết. Nói chung là cả 7 tỷ mấy trăm triệu người trên quả địa cầu này. Dĩ nhiên á, cái luồng năng lượng đó nó được tỏ ra bằng sự đó là liên tưởng của chúng ta thôi. Sau đó đó, người tu hành từ bi đó sẽ tiếp tục liên tưởng rằng những người đã từng có quan trái với mình, những người xem mình là kẻ thù, những người chọt cái bánh xe phá đám gây trở ngại, đa khi đó cây của mình là muốn lặn mà gió gây chuyện của họ chẳng muốn dừng. Nguồn năng lượng từ bi đó tác động đến, chi phối đến và làm cho những người đó bắt đầu đó là xoay đầu lại, biến thù đó trở thành bạn, và lúc đó toàn bộ các ân oán giang hồ giữa ta và họ đó được kết thúc. Giá trị của năng lượng nó lệ thuộc vào cái sức tập trung của tâm. Lúc đó đó, để năng lượng tập trung của tâm về từ bi đó ngày càng được lớn, người thực tập đó có thể liên tưởng rằng là các hạng thù, quan trái, cốt kép, không hợp tác, không tùy hỷ, không yêu thương được người khác đó, như là cái ngục tù, còn có khi là những sợi dây xích và ổ khóa. Nguồn năng lượng từ bi được chúng ta đang quán chiếu đó, nó là một cái dụng cụ giống như kim cương chặt đứt tất cả các xiềng xích và mở to được các cánh cửa. Như vậy đó, toàn bộ những cái quan kết này đó nó được kết thúc liền ngay trong sự quán tưởng của chúng ta. Thì việc là thực tập quán tưởng đó càng phải đi song hành với hơi thở ra và vào. Để thở ra vào nó đúng cách đó, các vị nhớ là dòng hơi thở phải bao gồm 4 thì. Thì một là hít vào một cái hơi thật là dài, trung bình 5 đến 8 giây, đừng có gượng gạo hay là quá gắng sức. Lúc đó đó các vị hãy liên tưởng rằng là thanh khí đi vào cơ thể, mang theo đó là sự sống, bình an, hạnh phúc, tuổi thọ, giá trị và những điều cao quý nhất liên hệ đến hạnh phúc đó. Nó gọi là thấm vào từng tế bào, làn da, thớ thịt của chúng ta, và mình cảm thấy nó lăng lăng hạnh phúc tràn đầy. Dừng lại một giây để luồng thanh khí đó nó được vận chuyển từ cuốn họng, buồng phổi đến đan điền và xoay một vòng như vậy. Sau đó chúng ta thở ra một hơi thở nhẹ nhàng giống như thở rùa, không có tạo ra sự hỗn hển và âm vang, cũng bằng cái thời lượng 5 đến 8 giây tùy theo sức khỏe mỗi người. Và đồng lúc ấy đó, liên tưởng là trục khí đi ra bên ngoài, cùng mang theo đó nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, sợ hãi, rầu rĩ, u bi, khổ, bất hạnh và tất cả những bệnh tật, cũng như là cái liên hệ đến yểu thọ đó, cũng được tống khứ ra thông qua 84.000 lỗ chân lông tồn tại trên cơ thể của chúng ta. Dừng một giây, bắt đầu là cái chu kỳ hít thở bốn vế đó. Lúc ấy đã tầm liên tưởng đến cái nguồn năng lượng từ bi đó đang tỏ chiếu, đang tương tác, đang xâm nhập vào sự sống của con người, sau đó là động vật, sau đó là thực vật, sau đó là toàn thể vũ trụ này. Đừng nên nghĩ rằng đó là quan tưởng nha. Sự liên tưởng tích cực này nó sẽ giúp cho chúng ta đó là lớn mạnh được nguồn năng lượng từ bi mà Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được xem đó là sở hữu được nó một cách là trọn vẹn nhất. Cho nên Ngài được xem là Đức Bồ Tát Từ Bi hay là Bồ Tát của tình thương. Đức Phật Dược Sư hiểu theo nghĩa đen là Phật Thầy Thuốc, Phật Tâm Linh, đã dạy chúng ta trong kinh Dược Sư đó là phải làm lớn mạnh năng lượng từ bi để vượt qua những cái nghiệp liên hệ đến là chết oan, chết bất đắc kỳ tử và chết đó là yểu thọ. Như vậy là Phật Bồ Tát dù có khác nhau, nhưng mà phương pháp đó, giảng dạy về cách thức tăng trưởng mạng sống và kéo dài tuổi thọ đó là giống nhau, tức là phát triển lòng từ bi lớn. Do đó các quý Phật tử chỉ có tập thói quen này: trước khi đi ngủ thì dùng đèn tia hồng ngoại rồi vào gáy cổ khoảng 15 phút, làm cho mình thư thái tâm lắm và thư giãn cái thần kinh. Trong một ngày nên dùng lòng bàn tay xoa gáy cổ trung bình là khoảng 9 lần, mỗi lần là 2 phút. Cộng với thực tập lòng từ bi trước khi đi ngủ đó, quý vị sẽ có được giấc ngủ an lành, tức là thoát khỏi các hình thái mộng mị, sợ hãi và quan tưởng. Nhờ đó đó, sức khỏe sẽ được cải thiện khá tích cực. Một ngày 24 giờ, một tháng 30 ngày, một năm 365 ngày đó, ý thức của con người hoạt động một cách rất là căng thẳng, và phối hợp với nó còn có các thức giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tăng lúc chạm và ý hình dung. Cho nên đó, giờ ngủ là giờ thư giãn hoạt động của ý thức. Phải cho ý thức ngưng hoạt động, từ lúc đó toàn bộ giấc mơ sẽ lắng im. Thì một giấc ngủ dầu là 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng được xem là giấc ngủ an lành, và nó là kết quả của việc thực tập tâm từ bi lớn và so bút là cơ thể ngủ trong cái tư thế đúng, hỗ trợ cho sức khỏe của chúng ta một cách rất là tích cực. Hãy cố gắng thực tập thói quen đó, cuộc sống của quý vị sẽ trở nên bình an hơn, sức khỏe sẽ tốt hơn, và ảnh hưởng tích cực đến nhận thức và kỹ năng sống của mình trong giao tế giữa mình với người trong gia đình, giữa mình với người trong xã hội, và giữa mình với tất cả mọi thành phần. Nếu các Phật tử thấy rằng là việc làm này đó không chỉ là ước muốn, phải là một cam kết, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 3, vận động toàn thân. Không mấy ngạc nhiên khi chúng ta bắt gặp được những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển về sự vận động toàn thân để tăng trưởng sức khỏe tuổi thọ, hỗ trợ tích cực cho việc cải thiện gen di truyền liên hệ đến sức khỏe và tuổi thọ. Khi còn là thái tử Đông Cung á, sách sử mô tả rằng là Tất Đạt Đa là người cực kỳ thông minh, học với tất cả những vị thầy giỏi nhất ở trong nước. Vài ba tháng đó, kiến thức của ngài đã bằng với thầy của mình, ở một số tình huống còn lại vượt trội hơn thầy của mình. Tức là khi còn thái tử, Đức Phật đã tiếp nhận phương pháp giáo dục tốt nhất, nội dung giáo dục tốt nhất. Đức Phật là giỏi về văn và võ song toàn, nên kiến thức về sức khỏe và cách duy trì tuổi thọ của Đức Phật đó, ngài nắm rất là vững. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, do vì ăn lông ở lỗ, chế độ an toàn thực phẩm không có cao, y tế chưa phát triển, tuổi thọ trung bình của con người đó là 50 thôi. Đức Phật sống thọ đến 80 tuổi. Và mỗi buổi sáng ngày nay đó, ở tại các nước Nam truyền như là Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, các nhà sư đó cầm một chiếc bát ở trên tay, đi từng bước thông dong thảnh thơi ở trên các ngã phố, các con đường, tạo điều kiện đó cho người tại gia gieo ruộng phước, rồi sau đó cảm ơn xong rồi đó, thì các vị tu sĩ sẽ chia sẻ pháp thoại, hoặc ngắn, hoặc vừa, hoặc dài, tùy theo nhu cầu, đền tạ cái công sức của người hiến thúc. Và bằng cách này đó, Phật giáo đã lan truyền rất là nhanh chóng ở trong cuộc sống xã hội của người Ấn Độ. Kết quả là chỉ trong vòng một năm làm đạo thôi, Đức Phật đã độ được mấy ngàn người trở thành người xuất gia. 8 trong 16 vị vua sau đó đó đã lần lượt trở thành đệ tử của Đức Phật. Hàng ngàn các vị quan văn và tướng võ cũng tình nguyện bỏ đạo để theo Đức Phật. Thì phương pháp khắc thực này trên thực tế là gì? Đi thiền hành. Thiền hành đó, thời Đức Phật là không có niệm tụng gì hết, đi trong sự thinh lặng mà. Mỗi một bước đi đó, rất là chậm rãi, nhẹ nhàng, hít thở không khí nhẹ nhàng, đều làm chủ được thân tâm, tức là chính niệm tỉnh thức đó, diễn ra bây giờ và tại lúc đó. Thì trung bình đó, mỗi một ngày đó là các vị tu sĩ dưới sự hướng dẫn của Đức Phật đó đi thiền hành là khoảng 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ. Thì điều này đó nó tự động dẫn đến là tuổi thọ thôi. Ngài A Nan là bà con của Đức Phật, cũng là thư ký sư của ngài, sống thọ 120 tuổi, phá kỷ lục vào thời điểm đó. Đức Phật sống được 80 tuổi vì ngài có 6 năm tu khổ hạnh ép sát, ảnh hưởng đến Bao Tử. Chứ nếu mà không có 6 năm khổ hạnh đó, sai cách đó, thì tuổi thọ Đức Phật có thể dài hơn thế. Mẹ Đức Phật chết lúc ngài mới sanh ra được 7 ngày tuổi thôi. Cha Đức Phật chết lúc ông ấy mới được có 60 mấy tuổi. Nhưng mà đó theo gen di truyền đó, thì tuổi thọ Đức Phật vào khoảng cái ngưỡng 65 thôi. Nhưng mà ngài đã khắc phục được đó, ngài sống đến 80 tuổi. Nếu như không có tu khổ hạnh thì Đức Phật còn có thể sống đến 90 tuổi hoặc hơn thế. Do đó các học thuyết về túc bình luận không giải quyết được, không giải thích thỏa đáng được tại sao có những cái tình huống như vậy. Vì cái nhân quả liên hệ trực tiếp đến sức khỏe con người, để quyết định tuổi thọ của con người được kéo dài ra hoặc là bị thu ngắn lại. Trưa hôm nay đó, Đại Đức Trí Định dẫn tôi và đoàn Phật tử Chùa Giác Ngộ thăm viếng Hòa Thượng Huệ Đăng, người được mệnh danh là Tăng Sĩ Trồng Địa Lan, phát minh có bằng sáng chế về sâm linh chi độc nhất ở Việt Nam, đã sâm Ngọc Linh. Hòa Thượng đã 80 tuổi. Là khi mẹ và cha của Hòa Thượng mất ở cái lúc mà Hòa Thượng mới được có 8 tuổi và 12 tuổi. Như vậy chúng ta có thể đoán ba mẹ Hòa Thượng mất ở tuổi hai mấy cho đến 35 thôi. Và theo gen di truyền thì Hòa Thượng rất khó có thể sống quá 50 phải không ạ? Mà trên thực tế Hòa Thượng sống đến 80. Như vậy dầu gen di truyền quyết định chuẩn xác là 80%, trong 80 trường hợp cho 100, lối sống trong thời hiện đại này giúp cho chúng ta cải thiện được việc đó. Mà phương pháp đi bộ là một trong những cách thức vận động toàn thân rất là tốt. Nó tốt hơn là chúng ta vận động thể dục thể thao. Như thể dục thể thao có những cái mà chúng ta gọi là va chạm nó quá nặng, quá mạnh, nó dẫn đến một số tổn thương nhất định ở vùng gót, ở đầu gối, ở eo lưng. Nếu như mình không biết đó là gì chưa phải thì có thể dẫn đến những cái tổn hại nhất định. Trong cái A Di Đà thì Đức Phật dạy phạm tịch kinh hành, tức là sau khi ăn cơm đi kinh hành từng bước phẩm thê, chứ ăn cơm không có ngồi liền, và kỹ nhất là nằm liền sau khi ăn cơm. Thì lúc đó Bao Tử chúng ta sẽ rất khó hoạt động, mặc dù cái cảm giác nằm xuống nó thấy mình thoải mái, thư lắng. Nếu ai mà thức sớm từ 4-5 giờ, làm việc đến 12 giờ trưa, ăn cơm xong rồi mình muốn ngã lên ngủ thôi. Nhưng mà phải đi thiền hành trung bình 15-20 phút đó, thì chúng ta sẽ tốt cho sức khỏe hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì trong các trường phái Phật giáo đều chấp nhận phương pháp lại Phật, vừa bày tỏ lòng tôn kính với Phật, vừa học hỏi các đức tính cao quý của ngài, vừa trải nghiệm sám hối nghiệp trước để không tái phạm trong tương lai. Thì hành động vận động toàn thân của động tác lễ lại sẽ giúp cho người lễ lại đó tăng trưởng được tuổi thọ và sức khỏe. Khi lại đó thì chúng ta lưu ý đó là đứng theo hình chữ V, hai tay chấp trang nghiêm trước ngực, từ từ đưa lên ngang trán và hít một hơi thở thật dài. Cách thức quán tưởng giống như đã nói ở phần đầu. Sau đó đó chúng ta đưa thân thể xuống, dùng hai gót để đỡ toàn thân. 10 đầu ngón tay chúng ta đó là chạm với mặt đất, gót nâng lên, thì toàn bộ các thần kinh tứ chi và ngoại biên nó được kích thích. Quý vị lúc đó nhíu hồ môn lại, hai gối tiếp giáp với mặt đất, hai lòng bàn tay đó chạm xuống mặt đất và cái chám mình nó chạm xuống mặt đất. Lúc đó đó ngửa lòng bàn tay lên, tưởng rằng đó là mình đang nâng bàn chân Phật và hôn vào bàn chân của Ngài. Sau đó đó gặp người ở đằng sau, đặt toàn thân lên đó là hai cái gót, lấy mười ngón chân nhón lên và đưa cơ thể từ từ đứng dậy, xá chào, thở ra một bắt đầu hít lại một hơi thở thật dài. Như vậy là khi mà mình tiếp giáp với mặt đất là chúng ta thở ra một hơi thở thật dài. Đây là phương pháp thở khí công. Đang lúc thở và lại khí công á, nếu mà môn lại đó thì chúng ta có thể khắc phục được bệnh trĩ hoại và trĩ nội nè, rất là tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày nếu quý vị chịu khó lại khoảng 50 lại đối với người già, 100 lại đối với tuổi trẻ, thì quý vị sẽ không cần phải đó tốn tiền đi tập thể dục thẩm mỹ đối với người nữ và thể dục dụng cụ đối với người nam. Thì đó là ba phương pháp vận động rất là trang nghiêm, hoa nghiêm mà còn có phước báo nữa. Nhờ mình đó là có thực tập thiền, đang lúc đi thiền hành, và thực tập lễ kính đó là tam bảo, đang lúc mình lễ lại, mà sức khỏe lại tăng trưởng, nó kéo dài được tuổi thọ của chúng ta ra. Cho nên là hãy xem đó như là thói quen tích cực. Quý vị sẽ thấy là nó có những sự thay đổi rất là đặc biệt. Nếu quý vị thấy những điều đó là có thể làm được, mà nhất là trong cái mùa đông giá rét này đó, đi ra bên ngoài rất là bất tiện, dễ bị cảm, sổ mũi, đau nhức, thì ở tại nhà của mình chúng ta có thể đi thiền hành được, có thể lại Phật được. Và nếu ai thấy điều đó là rất cần thiết và làm được trong tầm tay của mình, thì hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn. Điều 4, nỗ lực là gây tạo hòa bình. Đạo Phật là tôn giáo của hòa bình. Trong lịch sử 26 thế kỷ, chưa từng có cuộc thánh chiến nào nhân danh Phật giáo. Đang khi ở phương Tây đó, khi Tin Lành tách rời ra khỏi Thiên Chúa giáo, đã có nhiều cuộc thánh chiến tàn sát đẫm máu, vài ngàn người chết, có khi đó vài vạn người chết. Khi Hồi giáo tách ra khỏi Thiên Chúa giáo thì cũng đã từng có những cuộc thánh chiến. Và bây giờ đó, ở phương Tây và Trung Đông, thì những cuộc chiến tranh khủng bố đó đang diễn ra đó, một bên đó là Hồi giáo cực đoan, và một bên đó kẻ thù đó là những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Có lẽ chúng ta sẽ mất nhiều thập niên nữa để giải quyết các vấn nạn này dứt điểm. Trước đây đó thì có mạng lưới Al-Qaeda do Osama bin Laden đó lãnh đạo. Tách ra từ nhóm khủng bố này đó, bây giờ còn có nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng ác độc hơn, nguy hiểm hơn, tàn bá đạo hơn, tàn nhẫn hơn, và gây khủng bố trên toàn cầu ghê gớm nhiều lần so với Al-Qaeda trước đây. Và họ xem đó, những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó là kẻ thù không đợi trời chung. Chiến tranh đã mang lại cái chết cho rất nhiều người. Nói về Việt Nam đi, chúng ta thấy là nước ta là nạn nhân của chiến tranh ngoại xâm. Thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, thì Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm. Không biết bao nhiêu nghĩa sĩ yêu nước của Việt Nam đó đã nằm xuống vĩnh viễn để có phần bảo vệ biên cương bờ cõi trong suốt 1.000 năm đô hộ đó. Trở về 3.000 năm lịch sử, Trung Quốc đã từng xâm lấn Việt Nam 60 lần, Cái trung bình á, trong vòng 100 năm thì Trung Quốc là xâm lăng Việt Nam một lần, và cuối cùng là bị Việt Nam đánh bại trở về nước của họ. Chúng ta bị thực dân Pháp xâm lăng 90 năm làm thuộc địa của họ. Không biết bao nhiêu người đã chết, cuộc sống của người Việt Nam trở nên lầm than cơ cực. Đa kỳ Pháp là nước tiêu biểu cho nền văn minh của thế giới, nhưng khi mà họ là xâm chiếm và biến nước khác làm thuộc địa đó, thì họ gieo rất cái sự là bù chữ, sự lạc hậu để cai trị và mang cái lợi kinh tế và những gì là cướp bóc được là về đất nước của họ. Việt Nam đã có 30 năm nội chiến từng ngày dưới sự tranh giành ý thức hệ. Một bên ở miền Bắc là Cộng sản Chủ nghĩa, một bên ở miền Nam tới Việt Nam Cộng hòa đó thì là Tư bản Chủ nghĩa dưới sự can thiệp của Hoa Kỳ. Cuộc chiến đó đã mang lại cái chết của gần 2 triệu người dân Việt Nam thuộc về hai phe Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Riêng người Mỹ đó là 58.000 người đã bỏ mạng ở chiến trường Việt Nam. Đó là những con số mà phần lớn chúng ta đều đã biết, vì nó xảy ra trên đất nước của mình. Sau hơn 40 năm độc lập, đất nước dân sinh về một mối rồi, mà hận thù dân tộc dưới tác động của ý thức hệ chính trị ở trong nước và nước ngoài vẫn còn đó những cái hiểm khích rất khó có thể hàn gắn được. Như vậy là chiến tranh nó đã dẫn đến sự tàn phá lớn, hủy hoại lớn, gây hận thù, gây chia rẽ, và nó làm cho mọi thứ đó là bị chậm phát triển và mọi thứ đó đều bế tắc. Cho ta thấy Syria đó bị nội chiến mà toàn bộ các cái thành phố đó nó trở thành là hoang tàn. Người dân Syria phải đi vượt biên qua các nước ở châu Âu để tị nạn và xin cái cơ hội định cư lâu dài ở những nước này, không muốn về đất nữa. Do đó là khi mình nỗ lực xây dựng hòa bình đó, thì chúng ta kêu gọi sự phản chiến trên khắp thế giới. Dù phản chiến đó là rất khó khăn, thì chúng ta phải chấp nhận cái khó khăn đó để góp phần đó là mang lại cái hòa bình cho đất nước Việt Nam và hòa bình cho thế giới này. Trong cuộc chiến đó thì người ta thường chia làm hai phe, phe nào cũng tự xưng mình là chính nghĩa và phe còn lại được xem đó là phi nghĩa. Bằng cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan đó, bao nhiêu thế hệ là thanh niên sẵn sàng xông tới phía trước, có mặt ở trận địa, sẵn lòng đó là ngã xuống để làm vinh hiển đất nước của mình. Hận thù theo đó tiếp tục được gieo rắc. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai đã để lại biết bao nhiêu triệu cái chết cho con người. Mà vốn á, con người là vô tội, chỉ có những cái tâm lý là giận dữ, si mê, tham lam, phạm pháp á, là cái có tội thôi, cần phải được giấy khởi để chấm dứt chung. Còn bản thân con người không phải là kẻ thù của con người. Cái quan điểm của Đạo Phật là rất rõ ràng về điều đó, và đây chính là cái điểm xuất phát để góp phần gây tạo hòa bình. Xu thế hiện nay của các nguyên thủ quốc gia là gì? Phát triển khí tài ngày càng hiện đại quá đó, và càng phát triển khí tài hiện đại đó thì người ta được chấn an rằng là quốc gia của tôi sẽ được bền vững, không có một đất nước ngoại xâm nào dám lâm le lén phén gây sự với tôi. Nhưng mà cái tiền đổ vào khí tài đó nó lớn hơn rất nhiều so với cái tiền để chăm sóc cái hoạt động dân sự và an sinh xã hội cho người dân ở trong nước. Nhưng mà theo cái xu thế của con người đó, các quốc gia không thể không sản xuất khí tài hoặc mua khí tài tiên tiến hiện đại ở những quốc gia mà họ đã sở trường là sở trường. Càng sở hữu khí tài càng nhiều để trở thành là các siêu cường quốc về vũ khí thì quả địa cầu này đã trở nên là mảnh mông hơn, tạm bợ hơn, dễ rơi vào cái tình trạng khủng hoảng hơn. Gần đây thì các là thành viên đảng đối lập với Tổng thống Donald Trump đang dự thảo một cái dự luật để trình Quốc hội Hoa Kỳ đó, tức là giảm đi cái quyền được bấm nút để bắn là quả tỉa và hạt nhân đối với các quốc gia kẻ thù. Vì từ năm là 2017 trở về trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ có được cái quyền tuyệt đối đó. Cho nên đi đâu đó, Tổng thống Hoa Kỳ cũng mang theo một cái cặp táp, trong đó đó là cái bộ điều khiển để bấm nút nguyên tử và hạt nhân, nhằm đó là bảo vệ Hoa Kỳ trước những cái thương tổn của những quốc gia khác mà phần lớn là đối thủ. Vì người ta sợ rằng là tính cách của ông Trump này đó là rất là khó đoán, bốc đồng, và thông thường là ông thường là trả thù vật, ông đấu đá lại với truyền thông, đấu đá lại với đối thủ trên đường tổng thống, đấu đá với cựu tổng thống, đấu đá với tất cả những ai chống lại ông. Hiếm có một tổng thống của Hoa Kỳ nào trong 45 đời có tính cách như ông Trump này. Cho nên người ta sợ rằng là dưới sự bất đồng đó đó, ông có thể nhấn nút một cái là thế chiến thứ ba này có thể xuất hiện, và cuộc sống của toàn nhân loại trên hành tinh này đó có thể trở thành tro bụi ra trong vòng là vài phút đồng hồ. Nếu như Hoa Kỳ khai một cái hạt nhân, Liên Xô hồi đáp lại, Trung Quốc hồi đáp lại, Pakistan, Ấn Độ, Iran, Bắc Triều Tiên và nhiều quốc gia khác sở hữu đó, thì chắc chắn rằng là không còn cái gì trên quả địa cầu này có thể tồn tại được. Huống là sự sống của con người rất mỏng manh. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là các khóa lễ đàn trần dược sư là không có hiệu lực. Chúng ta tổ chức những cái khóa lễ cầu nguyện hòa bình, ý thức đó đó được mọi người biết đến qua các phương tiện truyền thông. Như vậy đó, khi mình làm lễ dựng đàn tràng, chúng ta phải truyền thông thật mạnh để những người trực tiếp tham dự hoặc là có mặt ở tại nhà đó đều nhất tâm nhất ý hướng về hoạt động này, để nó gây tạo cái tâm thức xã hội tác động đến mọi người, và nó góp phần nó là ngăn chặn lại một cách có hiệu quả những hành động gây sự, gây chiến mà có thể dẫn đến cái sự tàn sát và thương tàn ở trong chiến tranh. Cho nên người tu học Phật đó đi tới đâu cũng phải là kêu gọi hòa bình, ngoại trừ trường hợp đó đất nước bị lâm nguy bởi giặc ngoại xâm thôi. Chứ là cần có trách nhiệm, và khi làm công việc đó đó, người tu học Phật khác với các chiến sĩ ở chỗ họ không bấm cò bằng sự hận thù, bằng sự trả thù, mà bấm cò bằng tâm từ bi lớn, không muốn cho nhân dân của nước mình đó bị đô hộ, không muốn cho kẻ xâm lăng nó mang cái tội giết người chống lại nhân loại, và phát khởi cái trí tuệ thật là sáng suốt, phát khởi cái dũng khí thật là sáng suốt để làm công việc này, chấp nhận cái nghiệp mạng sống và tử thọ về phía mình, để cho đại đa số dân tộc ở trong nước đó có thể sống hạnh phúc và bình yên đến trọn tuổi già. Đó là sự khác biệt lớn giữa chiến trình vệ quốc mà những người Phật tử là những người yêu nước tham chiến, và những người đó là không có được cái sự tu học này, là phần lớn nó thuộc về các tôn giáo còn lại. Cho nên là trong mọi tình huống là chúng ta cần phải đề cao hòa bình thôi. Đi tới đâu cũng phải kêu gọi hòa bình. Và khi làm cái việc đó, chúng ta phải sẵn lòng chấp nhận rằng đó, chúng ta sẽ bị rơi vào rủi ro. Vì thế giới này người ta muốn mình liên minh. Nếu mình không liên minh đứng về một phía đó, thì phía còn lại sẽ gán ghép mình là kẻ thù, cho nên họ tấn công mình. Và khi mình chưa là phản chiến thì đi ngược lại với hai phe đang tham chiến, thì lúc đó cả hai phe dễ quy kết chúng ta một cách sai lầm rằng chúng ta là kẻ thù của họ, cho nên chúng ta sẽ bị cả hai bên cùng đánh. Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội do Thiền sư Nhất Hạnh xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ 20 đã từng là nạn nhân của chiến tranh Việt Nam. Thiền sư Nhất Hạnh đi Hoa Kỳ kêu gọi hòa bình cho Việt Nam, và được đề cử giải Nobel hòa bình vào năm 1968. Dầu mà không đoạt giải vào năm đó, nhưng các hoạt động phản chiến của thầy sĩ Chất Hạnh đã làm cho đó là Hoa Kỳ đó là dấy khởi lên một cái phong trào lớn, kêu gọi là tổng thống và chính phủ của Hoa Kỳ đó ngừng cuộc chiến ở Việt Nam, vì điều đó đã đẩy con em của họ đó đến một cái cõi chết mà nhiều người trong số đó chưa từng biết Việt Nam ở vị trí nào trên bản đồ chính trị thế giới. Thì sự dứt hạnh đó bị chính quyền Việt Nam và lúc đó cả hai phía không cho hồi hương. Thì sĩ Dứt Hạnh cũng không thể sống lâu ở Hoa Kỳ, cho nên đành phải lưu vong ở Pháp, xây dựng làng mai tại Pháp. Đó chúng ta thấy rất là rõ đó, 20 năm chiến Việt Nam và Hoa Kỳ với tư cách là hai cựu thù đều xem là thiệt sự là đối thủ, và những hoạt động phản chiến của ngài đó là thù giống như thế, cho nên ngài không có chỗ đứng và rất là khó. Gần đây người ta mới bắt đầu hiểu rõ được phản chiến là hoạt động từ bi, là chủ trương của Phật giáo trong việc góp phần xây dựng cái là môi trường sống, hay là quốc gia sống, hay là liên minh các quốc gia và toàn thế giới này trong tình trạng hòa bình, chứ không phải là chỉ là cái chủ xuống riêng của thầy sĩ Dứt Hạnh, hoặc là muốn đi ngược lại một chính thể nào đó, một quốc gia nào đó. Bây giờ chúng ta thấy đi, độc lập đã có đi 42 năm trước đó, chúng ta bằng mọi cách là đánh đuổi Hoa Kỳ ra khỏi đất nước, đã giành độc lập chủ quyền. Chúng ta phải hy sinh gần nữa là 2 triệu mấy người. Bây giờ đó, 42 năm sau, chúng ta đã trải thảm đỏ để mời họ vào giúp cho Việt Nam phát triển đất nước, chỉ vì khác nhau đó là ý thức hệ chính trị và độc lập chủ quyền thôi. Cho nên là đánh giá về cuộc chiến này đó, nó có nhiều quan điểm khác nhau. Chúng ta không làm bạn ở đây, mà chúng tôi chỉ muốn nói thôi, cuộc chiến đó để lại chết chóc và những cái hàn gắn đó, vết thương của những quốc gia cựu thù, của những người tham chiến cựu thù đó, có lẽ phải mất đến vài thập niên nữa vẫn chưa có thể đạt được, không phải đơn giản tí nào. Nếu có thể lùi thời gian được 40 năm trước là bằng cái thương lượng ngoại giao chính trị mà cuộc nội chiến Việt Nam không diễn ra 30 năm từng ngày đó, thì có lẽ Việt Nam bây giờ đó là vượt hẳn Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và nhiều quốc gia khác, có lẽ là ngang ngửa với Nhật Bản hoặc thấp hơn chút thôi. Chứ vậy đến bây giờ đó, chúng ta mới bắt đầu là bình thường hóa quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ rồi, và chúng ta phải mất đến vài thập niên nữa mới có thể là theo đuổi được Thái Lan, Malaysia, Singapore, và còn lâu nữa mới theo đuổi được Nhật Bản. Đó là cái tổn thất từ chiến tranh gây ra. Cho nên đó, tức là xây dựng hòa bình đó sẽ mang lại mạng sống cho chúng ta rất là nhiều. Do đó mỗi khi có những đàn tràng của Phật giáo cầu nguyện cho hòa bình đó, thì mong các quý Phật tử hãy cam kết dành thời gian đến để tham dự. Nếu quý vị thấy việc đó là hữu lý và đáng làm đó, thì hãy dâng cao trào vỗ tay. Điều cuối cùng tôi muốn nói đến vấn đề hiến mô tạng và thi thể cho y học. Thì đây là sự chuyển nghiệp về tuổi thọ và chết yểu để giúp cho con người đó có thể là tăng trưởng sức khỏe và có tuổi thọ dẻo dai hơn. Máu được là tái tạo lại trong cơ thể con người trung bình là trong một cái chu kỳ 4 tháng. Như vậy trong một năm á, các quý vị có thể hiến máu cho những người đang khan hiếm về nhu cầu máu, mà thiếu đó họ có thể dẫn đến cái chết. Và đừng sợ rằng là khi mình hiến tặng máu đó thì sức khỏe mình sẽ kém, không có đâu. Nó tự tái tạo qua cái quá trình chúng ta ăn uống các thực phẩm, và cái tiến trình đó đã giúp cho chúng ta đó là đầy đủ máu trở lại, Cho nên có người đó đã từng hiến máu 200-300 lần trong một kiếp người. Mặc dù mình không có thấy trực tiếp, nhưng mà sự hiến máu đó đã mang lại sự sống cho rất nhiều người ngay trong kiếp sống hiện tại này, khi đó bị tai nạn giao thông, mất máu nhiều, hoặc là bị mổ xẻ trong lúc đó là khai hoa nở như sự sống, hay là giải phẫu của cơ thể này. Nên các quý vị hãy nỗ lực, bất cứ nơi nào, ngoài xã hội hay là của Phật giáo tổ chức, chúng ta nên là phát tâm hiến máu. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ đến được khám ở tại cái chỗ đăng ký, xem mình có đủ tiêu chuẩn để hiến máu hay không. Những người bị bệnh truyền nhiễm, bị viêm đa khớp, vân vân, rồi một số chứng bệnh khác nữa thì không thể là hiến máu được. Còn hiến máu đó là cái nghiệp tạo sự sống, bảo vệ sự sống, tăng trưởng sự sống, cho nên nó giúp cho chúng ta đó là ngừng được các cái nghiệp quạnh tử để kéo dài được tuổi thọ. Nên một giọt máu cho đi đó là một sự sống được kéo về. Chúng ta là góp phần làm cho người đó được tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chùa Giác Ngộ thì một năm trước đây tổ chức 4 lần hiến máu nhân đạo, năm 2017 đó là 6 lần, và trung bình mỗi lần là khoảng 250 cho đến là 400 người đăng ký. Trong số đó đó đạt được khoảng 85-90%, thì có một số người không đủ tiêu chuẩn để hiến máu. Do đó tôi cũng rất mong các tăng ni trên toàn quốc nên tổ chức phối hợp với những trung tâm máu huyết học ở những bệnh viện có chức năng này để hiến máu nhân đạo, giúp cho những người có máu mang lại sự sống cho những người đang có nhu cầu khẩn cấp đó. Hiến mô, hiến tạng và hiến thi thể chi học đó lại là một cái nghiệp là kéo dài tuổi thọ, và đó là cái cách mà chúng ta bổ sung cho pháp môn dược sư mà mình đã thọ trì đọc tụng ở trong 10 ngày qua. Duyên thọ là kéo dài mạng sống. Trên nền tảng lòng từ bi đó, chúng ta thấy đó là cái nỗi khổ niềm đau đối diện trước cái chết của người khác, nó cũng có liên hệ ít nhiều đến sự sống của mình. Cho nên đó, mình hiến mô hiến tạng, chúng ta sẽ giúp cho người khác đó, ít nhất là 6 cho đến 12 người được tái sinh sự sống thêm một lần nữa ngay khi cuộc sống này đang tồn tại, chứ không phải là chờ sau khi chết. Cái đó nó quý lý lắm. Và cũng giống như là hiến máu, không phải mô tạng nào cũng có thể được lắp ghép vào cơ thể của người khác, nó phải thích hợp, không bị truyền nhiễm, không bính dưới vào những cái chứng bệnh. Và sức khỏe của các cái mô tạng ở trong cơ thể này đó phải còn tốt để thì lắp ghép tạng vào trong cơ thể người khác á, thì mới sử dụng được. Bây giờ ta lắp ghép giác mạc đó giúp cho người mù thấy được, lắp ghép tim, lắp ghép gan, lắp ghép thận đó có thể làm cho người bệnh đối với cái chết đó sống thêm 5 năm, 10 năm, 20 năm. Biết vào trong số đó có rất nhiều người vĩ đại, những người có đóng góp lớn cho xã hội cộng đồng, thì sự sống của họ nhờ sự lắp ghép tạng này đó đã mang lại lợi lạc cho biết bao nhiêu là người. Cái đó đó là quả tuổi thọ và sức khỏe nó tăng gấp 2, gấp 3, gấp 4, giống như là cộng cái số cộng vậy đó. Từ lúc mà chúng ta phát tâm hiến bằng mô tạng và thi thể cho y học đó, cho đến lúc đó, mô tạng và thi thể chúng ta được sử dụng cho một lúc này, đôi lúc đó là 10 năm, 20 năm, có những trường hợp là 50 năm, 60 năm. Cho nên nó tha hồ mà tiếp tục sống, không có gì phải sợ đó hết. Để phát tâm mạnh dạng đó, thì các quý Phật tử phải thấy rất rõ đó, quan điểm là chết lành lẹn để kiếp sau có cơ thể lành lẹn là một tà kiến, một nhận thức sai lầm, một cản trở ngàn vật cho bố thí nội tại. Trong Phật giáo bố thí nó còn có 3 phương diện. Bố thí là vật chất, bao gồm động sản, bất động sản. Bố thí chân lý Phật và những lời hay ý đẹp để giúp cho người ta có đời sống thăng hoa về tinh thần. Bố thí niềm vui không sợ hãi bằng lối sống và nhận thức của chúng ta. Thì trong bố thí tài sản nó gồm có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là động sản, bất động sản. Nội tài là chính cơ thể và sự sống này. Như vậy đó, từ xa xưa đó, Phật giáo đã đề cập đến bố thí, tức là cơ thể này. Trong đó nó gồm có mô, tạng và thi thể. Như vậy là Phật giáo đã đi trước y học hiện đại này đến là gần 26 thế kỷ, rất là tiến bộ và khoa học. Về phương diện nhân quả đó, người bố thí mô tạng và thi thể sau khi chết đó, nhờ cái nhân duyên làm này, ở kiếp sau đó họ được sanh vào trong những gia đình mà cha mẹ của họ sẽ có gen di truyền rất tốt, để họ có được tạng phủ và mô rất tốt, rất khỏe để sống thọ và sống khỏe. Nhân nhào là quả đó mà. Cho nên là người tu học Phật phải tin thấy rõ như thế để mạnh dạng hiến mô hiến tạng. Người mô tạng sẽ được một lễ khác, đó là không chấp thi thể này sau khi chết. Thì khi còn sống mình còn không dướng chấp vào nó, không có tiếc nuối nó, cho nên mình đã hiến mà. Sau khi chết đó, chúng ta sẽ tái sanh liền ngay lập tức thôi. Còn người đó là chấp vào thi thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở của tôi, đã bị dướng kẹt nhiều thứ lắm. Còn người hiến đúng đó thì không bị dướng kẹt. Thì nói tóm lại đó là trong mọi phương diện, người hiến mô tạng được lợi lạc hơn, có phước báo hơn, thân thể của họ lành lẹn hơn, vì thân thể đó được gen di truyền của cha mẹ họ trong tương lai quyết định, chứ không phải là ở kiếp này quyết định. Còn sau khi chết, dầu là thiêu hay là chôn, không có cơ thể nào lành lẹn sau một thời gian nhất định. Sau khi thiêu khoảng 4 giờ đồng hồ, thi thể thành tro bụi, đâu còn duyên dạng nữa đâu. Nếu chôn bằng loại hầm tốt thì có thể tồn tại được vài năm, vài chục năm, sau đó cũng trở thành tro bụi thôi. Chứ đâu phải là hiến mô tạng mới là thân thể không toàn vẹn. Như vậy cái nỗi sợ hãi đó là không đáng nữa. Chúng ta không phải quan tâm nữa, không lo lắng nữa. Do đó hãy biết không? Nỗ lực hiến mô tạng tập thể. Vào ngày 26 tháng 11, 2014, Chùa Giác Ngộ có khoảng 200 mấy chục trường hợp phát tâm hiến mô tạng về thi thể cho y học. Ngày 27 tháng 11 năm 2016, 499 người, sau đó thêm mấy chục người tiếp tục đăng ký, nâng được con số 500 mấy chục trường hợp phát tâm. Đó chỉ là một ngôi chùa thôi mà số lượng người phát tâm hiến mô tạng và thi thể nó còn lớn như thế. Nếu như 17.000 ngôi chùa Phật giáo trên toàn quốc ở trong nước Việt Nam này đều phát tâm làm việc đó, tổ chức vận động, thuyết phục, giải thích, hướng dẫn cho người hiến mô tạng là của việc này đó, thì chúng ta đã tạo cơ hội sự sống cho không biết bao nhiêu mạng sống rồi. Vì cái ngân hàng mô tạng Việt Nam là quá ít so với cái nhu cầu đó, là mấy chục dạng đang tồn tại hiện nay. Thủ tục đăng ký rất là đơn giản. Quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia ở Hà Nội, lên Google hỏi, hoặc là gọi lên tổng đài 1088 của tỉnh mình hỏi, ta sẽ cho mình biết địa chỉ liên lạc điện thoại để liên lạc trực tiếp. Thứ hai là Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù theo luật định á, thì bệnh viện nào cũng có chức năng và được quyền làm vấn đề này, nhưng để tránh cái tình trạng người ta lạm dụng và lừa dối trong việc đó là lấy mô tạng được hiến cúng để buôn bán kinh doanh, cho nên đó là hai cơ quan đó đó giám sát trực tiếp, là làm trực tiếp để đảm bảo được cái an toàn cao nhất, để không làm thương tổn tâm từ bi của những người phát tâm làm. Thủ tục đăng ký chỉ mất khoảng chừng 10 phút thôi, rồi chúng ta gỡ về lại hai địa điểm đó, thì một hai ngày sau chúng ta sẽ có cái thẻ được ghi nhận rằng mình đã phát tâm hiến mô tạng. Sau này mình có quyền thay đổi ý kiến, không muốn hiến mô tạng nữa,
thì cũng không sao. Thì trong thời gian đó chúng ta tiếp tục vận động, thuyết phục người thân của mình ủng hộ cho cái chương trình này, để sau khi chết đó, người thân chúng ta hợp tác báo các cơ quan chức năng, đó là đơn vị hành chính ủy ban xã, rồi sau đó là trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, và bệnh viện nó sẽ cử xe tới để mang về. Còn trong những trường hợp đó là gần chết, bác sĩ cho biết là mình không thể sống được trong vòng là vài ngày, vài tuần nữa, thì lúc đó chúng ta phát tâm đó là hiến mô tạng, lấy cơ thể, lấy chi phần ra khi mình đang còn sống, để chúng ta là góp phần tạo mạng sống cho 6 cho đến 12 người. Thì những nghiệp này là nghiệp đó là tiêu trừ yểu thọ, kết thúc hoạn tử, kết thúc là bệnh đặc, nó giúp cho chúng ta sống hạnh phúc an vui, và ở kiếp sau chắc chắn là chúng ta hưởng được kết quả là duyên thọ, và ở kiếp này chúng ta cũng có thể kéo dài được tuổi thọ thêm một thời gian nhất định nè. Kính thưa các quý Phật tử, tôi vừa trình bày 5 điều và 3 quan điểm liên hệ đến tuổi thọ và sức khỏe, nhấn mạnh đến tinh thần Phật dạy, nhằm gây tạo cái ý thức cộng đồng, kêu gọi tất cả các quý vị có cơ hội nghe được bài thuyết pháp này, hãy cùng với tôi vận chuyển bánh xe về sự sống và tuổi thọ, về sức khỏe và an lành đến với tất cả các cư dân của hành tinh này. Và rất mong các quý vị là hưởng ứng và làm theo những điều kêu gọi đó, để thế giới này được hòa bình, đất nước này được phát triển bền vững, nhà nhà cơm no ấm và mọi người được hạnh phúc và bình an. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy hỏi các quý Phật tử địa phương mạnh dạn trả lời thầy nha, bằng cách giơ tay ha. Ở đây ai đốt giấy vàng mã hình nhân và các nhà bằng giấy vàng mã giơ tay lên xin thầy. Có thiệt là không có ai đốt không? Ai đốt giấy vàng mã đó là kiếp sau nghèo mặt rệp, và kiếp này đã ảnh hưởng đến tài chính. Lý do là gì? Có tiền mà không biết làm việc nghĩa, cứu giúp sự sống để mang lại hạnh phúc bình an cho những người kém may mắn và nghèo hơn mình, mà đi đốt nó bằng hình thức là quy đổi thành giấy vàng mã về hình nhân. Đó là nhân quả mà. Có tiền mà đi đốt là phá sản vậy thôi. Nhân hiện tại như thế thì quả hiện tại sẽ là tổn thất về tài sản. Như vậy có ai muốn bị tổn thất tài sản không? Không thì đừng đốt nữa. Thầy xin nói cái nguồn gốc của vàng mã như thế này. Ở đây có ai biết là các vua Ai Cập khi chết á, là họ được làm cái gì không? Để tồn tại dưới lòng đất không? Có người nếu dép miệng nhỏ ốp xác. Phải đúng vậy quý vị. Lý do là sao họ muốn ốp xác? Đó là chú ngồi đầu hàng đó là để tồn tại mãi với thời gian. Tồn mãi mãi với thời gian để làm cái gì à? Đó, chú ấy trả lời tiếp tục là để hưởng cái cuộc sống văn giả khi cùng ở cõi đời mình đã từng. Thì cái đó ở tại Trung Quốc và Việt Nam ta gọi là âm sao dương dậy. Lúc còn sống ở trên dương thế này như thế này, sau khi chết cũng tiếp tục tồn tại với âm phủ và hưởng thụ tương tự. Đó là một loại tà kiến, tức là nhận thức sai. Các vị vua khi chết ở Ai Cập á, người ta trước đó là một cái kim tự tháp, dòng vàng ngọc ngà châu báu chôn ở dưới đế của kim tự tháp. Và cái ngày mà vua chết là tặng ước để cho tồn tại thêm vài trăm năm, thì là hoàng hậu cung tần mỹ nữ đã được chôn sống theo để tiếp tục cho nhà vua hưởng thụ dưới âm phủ. Thấy sức vô lý không? Chết rồi cái cơ thể là cứng ngắc rồi, làm sao mà vận động được? Hưởng thụ phải liên hệ đến cái vận động của thân, chứ còn cái thân mà nó nằm như thế này là sao hưởng thụ được? Nhưng mà người ta vẫn tin sai. Trung Quốc có tiến bộ hơn chút, thay vì đó là làm nhà thật bằng kim tự tháp thì họ làm bằng nhà giấy, thay vì giết người thật, chôn người thật xuống dưới âm phủ thì họ làm bằng hình nhân, thay vì là chôn ngọc ngà châu báu thật thì họ làm bằng giấy vàng mã. Tức là hai cái này nó có khác nhau chút xíu, Trung Quốc tiến bộ hơn chút xíu, nhưng mà mê tín dị đoan giữa hai cái này là giống nhau. Đang khi Đức Phật nói chết là tái sanh liền ngay lập tức rồi, chậm nhất là 49 ngày, và đó chưa tái sanh thì tồn tại với tâm thức thì đâu có nhu cầu để sử dụng cái gì. Sử dụng á, trước nhất là ăn thì có miệng để nhai, có bao tử để tiêu hóa, có cái thân để mặc áo quần, phải không ạ? Mà người chết rồi thì mấy cái này nó đâu còn hoạt động nữa đâu mà tiêu hóa, tiêu thụ. Cho nên đó là cái nhu cầu tiêu thụ là không có. Do đó đó, mọi cúng kính vàng mã đó trở nên là vô nghĩa, vô ích, đó là gieo nghiệp phá tài sản ở kiếp này và kiếp sau. Người nào mà cúng 10 triệu thì phá tài sản 10 triệu, người nào cúng 1 tỷ thì phá tài sản 1 tỷ. Kiếp này đã mất mà kiếp sau còn mất nữa, tức là mất gấp 2 lần. Cho nên thay vì đốt giấy vàng mã, quý vị hãy đem đến tiền cúng cho chùa để trùng tu chùa, phát triển chùa, bảo trì chùa, làm các việc Phật sự, các việc nghĩa lợi cho xã hội là tốt hơn nhiều. Thầy xin hỏi, ở đây có ai đi bà chú xứ không? Chắc là chúng con có, nhưng mà chúng con không dám giơ tay.
Dạ, 90% mà, sư ông ạ.
90% mà?
Vâng.
Thế thì quy quá rồi. Bà chúa xứ là phiên bản của nữ thần sông Hằng trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo, mà người miền Nam đã thờ đầu tiên là ở Châu Đốc, ở khu vực là núi Sam. Bây giờ đó người ta bắt đầu nhập cảng bà là núi Sam Châu Đốc này đó đến nhiều nơi dưới hình thức là lập các miếu để là thu hút cái niềm tin mê tín và cúng dường của những người đó là mê tín này. Cho nên nó có khắp nơi rồi. Thực tế đó, nếu mà bà chúa xứ và các thần linh có thể phù hộ được cái nguyện vọng của chúng ta về tài sản, tuổi thọ và sức khỏe, cũng như là các người dùng chân thành khác á, thì những người mua bán ở những cái vùng đó, hoặc là những người làm cái công việc thắp hương và quét dọn gọi là bàn thờ ở những cái đền thờ bà chúa xứ này đó, phải là những người giàu nhất chứ, giàu trước và giàu nhất, vì họ làm cái việc đó thường xuyên mà. Nếu quý vị để ý nha, cái bà bán mắm ở ngay trước núi Sam Châu Đốc, đền thờ bà đó, 5 năm trước thì bây giờ quý vị tới, bà cũng tiếp tục bán mắm thôi, bà đâu có giàu hơn đâu. Mà ngày nào bà cũng vô bà thờ người ta, bà nói là mắm này đó là có bà phù hộ cho nên ăn về là nó linh dữ lắm. Mà đang khi bà vẫn tiếp tục bán mắm thôi. Rồi những người bán giấy số ngày nào đó cũng vô là thắp hương mong bà phù hộ. 5 năm sau, 10 năm sau chúng ta xuống cùng thấy tiếp tục bán giấy số thôi, chứ coi chúng được động đất đâu, không khéo còn trúng gió nữa. Thì bằng cái suy luận nhỏ vậy thôi, vì vậy nếu mà sự gia hộ có thật đó, thì những người là làm cái công việc là liên hệ đến cái đền thờ bà chúa xứ phải là những người giảm được cái nghiệp nghèo và trở thành những người giàu sang phú quý trước đã. Đằng này đó họ chưa từng được như thế, cho nên đó mình ở sau mình tin như thế đó là không đúng rồi. Do đó đó, thay vì tốn tiền đi xa rồi cúng dường cho bà chúa xứ mà vốn nó không mang lại cái sự bình an, sức khỏe, tuổi thọ như mình trông đợi, chúng ta hãy quay về tu tập Phật pháp. Mà Đức Phật nói là có 5 loại phước khác nhau, muốn gieo cái phước nào thì chúng ta sẽ hưởng cái phước đó, muốn có phước nào chúng ta phải gieo nhân của phước đó. Thứ nhất là phước tướng, thì phải gieo cái nghiệp về phước tướng, bao gồm có vận động, thương người, bảo vệ hòa bình, để chúng ta có cái nhân tướng đẹp. Thứ hai là phước sức khỏe và tuổi thọ như thầy vừa trình bày hồi nãy rồi. Thứ ba là phước tài sản thì phải biết bố thí cúng dường, chứ đốt tiền nhận mã đó là cúng những cái mê tín dị đoan, đó là tiền mất tật mang vô ích, chẳng có một cái phước gì. Thứ tư là phước thuận lợi thì mình phải giúp đỡ người, không có giấu nghề, không có bỏ sẻ tri thức. Và thứ năm là phước trí tuệ, muốn như thế thì phải đọc kinh nhiều, đọc sách Phật nhiều, nghe giảng nhiều để hiểu biết sâu, rồi có kiến thức khoa học rộng, chúng ta sẽ mở mang được trí tuệ nhanh. Thì đó là năm loại phước báo. Như vậy ai đốt giấy vàng mã là đang gieo cái nghiệp phá của, mà mong á, Phật gia hộ hay là ông trời gia hộ cho có tài sản á, là nó phi nhân quả rồi, nó phi khoa học rồi, không đạt được. Cho nên phải thế vào đó là phát tâm bố thí cúng dường cứu người giúp đời, nhân quả là nó đồng tính chất, không có cao chạy xa bay gì được hết á. Làm đúng thì nó có kết quả, làm sai đó thì có ngồi mà cầu nguyện từ năm này sang kiếp khác cũng không xong được. Rồi hy vọng là trả lời ngắn ngủi này đó giúp cho quý bà con hiểu sâu về đạo Phật hơn, và không mất thời gian tiền bạc cho các hoạt động mê tín, mà vốn đó nó gì, nó tạo ra sự trấn an, chèn ép và đè nén nỗi sợ hãi tạm thời thôi. Chúng ta bỏ tiền ra để mua sự trấn an, thay vì mình bỏ tiền ra để gieo cái nghiệp phúc, để có được cái bình an thật sự, thì chúng ta chạy theo mê tín được trấn an rồi chứ không phải là hết. Rồi giống như người sợ ma đó, cúp đèn hết, chụp mình lại cứ nghĩ là ma không thấy mình. Vô lý không? Tắt điện và chụp mình là mình không thấy được người khác, không thấy mọi vật xung quanh, chứ không phải là người khác không thấy mình. Nếu ai đó ta đeo cái kính tia hồng ngoại thì ta thấy mình rõ mồn một. Hoặc là các camera an ninh bây giờ mà tối cỡ nào đi nữa, trong phạm vi 100m, 1000m thì nó vẫn nhìn thấy hết. Mắt mình không nhìn thấy được, chứ còn mấy cái máy đó thì vẫn nhìn thấy bình thường. Cho nên là chấn ngang không phải là giải pháp. Nói tóm lại là gieo nhân nào thì gặt quả đó, và muốn có phước gì phải gieo đúng cái chánh nhân đó cho có khác. Hy vọng quý vị hiểu và kết thúc mê tín dị đoan để không còn sống trong nỗi sợ hãi nữa.